Thy Lord the Calendum Tantaruvan, Jesu Gantailam Prongyan, Vadum bin Lamcha Kum Nyau Tavuha, Nai Tutai Lungai Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oran. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Lời dạy cho những người phụ nữ nói chung. Thưa quý vị, Kinh Thánh sách Luca, đoạn 10 câu 38 đến 42, chép câu chuyện về hai chị em bà Mary và Ma-thê. Đây là hai người em gái của ông Lazaro mà sau này được Chúa cứu sống khi bị bệnh và chết. Kinh Thánh chép, ngày kia Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đang đi đường đến một làng nọ, thì có người đàn bà tên là Ma-thê rước ngài và môn đồ vào nhà mình. Bà Ma-thê có người em gái tên là Mary. Khi Chúa vào nhà họ, thì Mary cứ đến ngồi dưới chân ngài mà nghe lời Chúa phán. Vả Ma-thê thì cứ lo việc khoản đãi Chúa và các môn đồ. Không thấy em mình phụ, nàng thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc thật sự cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. Câu chuyện trên đây cho ta lẽ thật thiêng liêng mà Chúa muốn truyền dạy. Trước hết là cho bà Ma-thê và sau nữa là cho nữ giới hậu thế. Vì phụ nữ thời nào thì cũng thường hay bận rộn nhiều việc nội trợ trong gia đình. Nhưng Chúa muốn các bà chớ quên điều gì là quan trọng hơn hết cho bản thân, cho gia đình, cho con cái tôn tộc. Đó là sự thông công với Chúa phải được xem là tối quan trọng trong đời sống của mình. Trong câu chuyện này, là người chủ nhà thì phải lo việc tiếp rước Chúa và các môn đồ, nên Ma-thê lo đủ mọi chuyện để cho sự tiếp đãi được tươm tất và trịnh trọng. Thì em của bà là Mary lại đến ngồi dưới chân Chúa mà nghe ngài giảng dạy. Bà Ma-thê phàn nàn với Chúa về việc này. Nhưng Đức Chúa Giêsu không rầy Ma-thê cho sự bà bận rộn để lo cho khách. Nhưng ngài chỉ ra cho bà thấy rằng cần phải đặt những điều quan trọng nhất lên hàng đầu. Và sự thông công với Chúa qua việc học hỏi, lắng nghe hay cầu nguyện phải là điều quan trọng nhất trong đời sống của một con người. Thông công với những người khác cũng cần, nhưng là thứ yếu. Mục tiêu truyền bá tin lành của Chúa thì cần có được những nhân tố có lòng yêu mến Chúa, siêng năng, cẩn trọng và chấp nhận khó khăn. Và điều quan trọng hơn hết là hãy đến người dưới chân Chúa, bày tỏ sự hạ mình và lắng nghe, suy gẫm lời Chúa dạy, để lấy đó làm căn bản mà đem ra phát triển trong đời sống mục vụ. Có như thế, việc làm của người ấy mới được nên thánh, được chúc phước bởi ân điển, quyền năng và lòng nhân từ của Đấng Christ. Từ đó, người có thể có được sức mạnh, có thể làm được những điều tốt lành mà không có chi sánh kịp. Khi mục vụ của Đức Chúa Giêsu phát triển, Ngài đi đến mọi làng, mọi thành phố đặng giảng dạy. Ngài có 12 môn đồ đi với Ngài. Sách Luca cũng ghi lại những lời chứng tỏ tường rằng có những phụ nữ đã được Chúa chữa lành, hoặc làm phép lạ cứu đời họ, hoặc dùng lời nói cứu họ khỏi phải bị ném đá cho đến chết, như trường hợp bà Marie Madeleine. Nhiều người được cảm động bởi sự dạy dỗ của Ngài. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu chết cho mỗi một người của chúng ta, dù nam hay nữ. Điều đó giúp chúng ta thấy được rằng mỗi một con người, dù giàu hay nghèo, dù ở giới tính nào, thành phần nào trong xã hội, bậc cao quý hay thường nhân, đều là bình đẳng, đáng quý như nhau trong mắt Chúa. Khi chúng ta ý thức được lẽ thật này rồi, thì cách chúng ta đối xử với mọi người phải nên tôn trọng như nhau, và nhất là không nên coi thường người khác chỉ vì người đó là nữ, có điều gì yếu kém hơn mình, hay là vì nữ giới hoặc già lão. Chúng con xin chân thành đội tạ ơn Chúa cho những sự dạy dỗ trên đây của Ngài. Cầu Chúa tiếp tục ban ơn ở cùng chúng con hết thảy, từ nay cho đến khi Chúa trở lại. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị nhờ ơn của Chúa, chúng ta tìm hiểu đề tài sợ tội ác và Ngài tận thế. Thưa quý vị, trước đây tôi có kể cho quý vị thính giả nghe về câu chuyện đã xảy ra tại thành phố Springville, nằm gần Provo, cách Salt Lake City khoảng 45 dặm. Tổng số dân cư trong thành phố vào khoảng 30.000 dân. Trong số dân cư đó có gia đình ông bà Benjamin Kirst Stark, gồm có hai vợ chồng và ba đứa con nhỏ 11, 12 và 14 tuổi. Tất cả 5 người đều chết vào một ngày của tháng 9 năm 2014. Sau khi nhà chức trách địa phương biết được, họ đến nơi điều tra. Cảnh sát trưởng cho biết các thành viên trong gia đình đã tự sát bằng thuốc methadone và heroin quá dose. Trước khi chết, họ đã viết thư giả biệt bạn bè thân thuộc và cũng để lại vài món đồ quý giá. Thậm chí họ còn dặn dò nuôi dùm súc vật trân quý của họ. Cả năm người đều nằm chết chung với nhau trong một tư thế nằm chung quanh bố mẹ và đáp bày ngay ngắn. Cảnh sát cũng cho biết rằng người chồng là người chết sau cùng, vì ông là người duy nhất không đáp bày, chứng tỏ rằng sau khi vợ con chết, ông sửa sang cách làm và đáp bày lại cho vợ con rồi ông chết sao cùng. Điều mà tôi muốn nêu lên về thảm trạng của gia đình này là họ đã chết vì lý do gì? Tại sao cả gia đình phải chết một cách thương tâm như vậy? Và vì sao mà cả gia đình thực hiện cái chết để trốn tránh đời? Sau khi kết thúc nội vụ, cảnh sát cho biết lý do đã đưa đến cho gia đình ông bà Benjamin và các con đã quyết định vĩnh biệt cuộc đời bởi sự chết là vì ông bà quá lo sợ về những điều ác đang xảy ra trong thế giới và ngày tận thế sắp gần kề. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có bao nhiêu gia đình trong xã hội ngày nay lo sợ về tội ác và ngày tận thế gần kề? Vì hầu hết mọi người ngày nay đều lo nghĩ về tiền bạc, việc làm, sự học hành, sức khỏe và nghề nghiệp của đời sống hàng ngày. Chứ có được bao nhiêu người lo sợ về xã hội đạo đức suy đồi, ngày tàn của nhân loại sắp đến. Đành rằng lẽ sống của con người trên đời này là cần cái ăn, cái mặc, là sự no ấm trong đời sống hàng ngày không thể thiếu được. Tuy nhiên, cái lẽ sống đó, thưa quý vị và các bạn thân mến, chỉ là tạm thời, tạm bỡ trong đời tạm này mà thôi. Nhưng tâm lý chung của mọi người là gì? Là ham sống, muốn sống và tránh trớ cái chết. Trong lúc đó, gia đình ông bà Benjamin lại tìm đến cái chết, dùng cái chết vì cớ sợ tội ác và ngày tận thế gần đến. Theo tin tức của các nhà địa chấn cho biết, thì sẽ có một trận động đất lớn xảy ra tại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Trận động đất này được phỏng tính là 9.2 cường độ, sẽ gây nên sự tàn phá ở Canada, Seattle, Washington, Portland, Oregon và Sacramento, tiểu bang California. Các đợt sóng thần sẽ dâng cao lên, làm cho nhiều nơi bị đùa đi ra biển cả. Nhiều người nghe tin này thì lo sợ, chuẩn bị những điều cần thiết để đối phó khi động đất xảy ra. Một số người khác quá lo sợ, lo thu xếp công việc làm ăn buôn bán, như là một số các nhà home healthcare chăm sóc người già phải đóng cửa. Một số khác thì bán nhà cửa dọn đi đến các tiểu bang khác để tránh tai họa động đất xảy ra. Điều này chứng minh rằng con người luôn nghĩ đến sự sống, tìm sự sống, sợ sự chết, tránh cái chết và không muốn chết. Trong lúc đó, gia đình của ông bà Benjamin lại tìm đến cái chết, sẵn sàng thực hiện cái chết vì sợ tội ác đang xảy ra hàng ngày và ngày tận thế, ngày tận cùng của thế gian đến gần. Tại sao gia đình của ông bà Benjamin liều chết để tránh sự đối diện với tội ác và ngày tàn của xã hội loài người? Tại vì ông bà Benjamin quan tâm đến đời sống tâm linh, tinh thần đạo đức và đời sống mai sau, nên cả nhà đã dùng cái chết để kết liễu cuộc đời. Có bao nhiêu người trong ông bà anh chị em hiện diện trong giờ phút này đây thật sự quan tâm đến đời sống tâm linh, quan tâm đến tinh thần đạo đức và đời sống mai hậu của chính mình và con cháu trong gia đình của mình? Và nếu ông bà anh chị em thật sự có quan tâm đến tâm linh và đạo đức cũng như đời sống mai hậu được cứu trong Chúa, thì ông bà anh chị em có nên coi sự chết là giải pháp thích đáng nhất hay không? Tôi xin thưa, chúng ta không nên và cũng không được hành động như gia đình của ông bà Benjamin, vì điều đó là trái ý muốn của Đức Chúa Trời. Thực hiện một cái chết cho chính mình là phạm điều răn thứ 6. Chúa có phán: người chớ giết người. Chúng ta không giết người nào cả, nhưng giết chính bản thân của mình, thì đó là điều mà chúng ta đã phạm tội. Thưa quý vị và các bạn thân mến, muốn xa lánh tội ác và sự lo sợ về ngày tận thế, thì mỗi người chúng ta cần phải đến với Chúa. Bởi vì Ngài là nơi nương tựa, bởi vì Ngài là hòn đá vững chắc để chúng ta có thể ẩn nấp ở trong đó bất cứ tai họa nào, bệnh tật hay là động đất hay là bất cứ một sự việc nào xảy ra, hoặc giả chiến tranh đi nữa, chúng ta cũng nương nhờ nơi Chúa là nơi nương tựa vững chắc an toàn. Và chúng ta cũng có bổn phận và trách nhiệm đem con cháu của chúng ta, người nhà của chúng ta đến với Chúa Giêsu cứu thế. Trong Phúc Âm Tân Ước, sách Giăng đoạn 3 câu thứ 36, lời Đức Chúa Trời phán rằng: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy. Vâng, thưa quý vị, giờ ông bà Benjamin có lấy cái chết để mà tránh trớ tội ác đi nữa, hay là tránh trớ cái ngày tận thế đi nữa, thì ông bà ấy vẫn đối diện với cái sự phán xét của Đức Chúa Trời. Vì ai tin con, tức là Đức Chúa Giêsu, thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Vâng, làm sao chúng ta có thể tránh trớ được cái sự phán xét của Đức Chúa Trời trong ngày mà Ngài sẽ đoán xét nhân loại? Cho nên thưa quý vị, muốn tránh trớ tội ác và lo sợ về ngày tận thế là ngày cuối cùng của nhân loại, chúng ta cần phải đến với Chúa Giêsu để chúng ta thấy được sự sống đời đời mà Chúa sẽ ban cho chúng ta là những kẻ tin của Ngài, và đồng thời chúng ta tránh được cái sự tai họa hay là sự phán xét trong ngày lớn của Đức Chúa Trời. Đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu cứu thế và sống đời sống tín nhân cơ đốc sẽ có sự ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội nhiễu nhung ngày hôm nay. Gia đình của ông Max Jukes sống ở tại New York, Hoa Kỳ. Ông không tin Chúa và cũng không được hấp thụ nền tảng giáo dục của cơ đốc giáo. Ông không cho con cái đi đến nhà thờ khi được mời. Ông có tất cả là 1,026 con cái và cháu chắc. 300 người sa vào tù tội trung bình 13 năm mỗi người. 190 người làm nghề mái dâm và 680 người nghiện rượu. Cả họ hàng trong đại gia đình của ông làm thiệt hại ngân quỹ tài trợ của chính phủ là 420.000 đô la trong thời đó, và họ không đóng góp gì để có lợi ích cho xã hội Hoa Kỳ. Cũng ở trong vùng đó, gia đình ông Jonathan Edwards cũng sống ở tại New York, cùng một tiểu bang và cùng một thời gian với gia đình của ông Jukis. Nhưng điều có khác nhau lắm là gia đình của ông bà Jonathan yêu mến Chúa, và cả gia đình ông đều sinh hoạt đời sống tâm linh, thờ phượng Chúa và đi nhà thờ hàng tuần, hết lòng hầu việc Ngài. Gia đình ông bà Jonathan có cả thải là 929 con cái và cháu chắt, 430 người dâng mình hầu việc Chúa, 86 người giữ chức đứng đầu điều hành các trường đại học, 75 người là học giả và tác giả sách báo tài liệu cho quốc gia, 5 người được dân bầu cử vào Quốc hội Hoa Kỳ, và 1 người đã giữ chức phó tổng thống Hoa Kỳ. Họ hàng của ông Jonathan không làm tổn hại đến ngân quỹ quốc gia, dẫu 1 xu cũng không. Nhưng họ đã đóng góp rất nhiều cho quốc gia và xã hội Mỹ trong mọi phương diện. Như thế thì, thưa quý vị, so hai đại gia đình trên đây, cùng sống một tiểu bang, cùng sống một thời gian, quý vị thấy cái đời sống có Chúa Giê-xu, có Ngài ngự trị, làm con trai con gái của Chúa thờ phượng và hầu việc Ngài, thì Chúa ban ân phước rất nhiều, tránh được tội lỗi rất nhiều. Quả thật, đúng như lời Chúa Giê-xu đã phán, ai uống nước này rồi cũng khát, nhưng uống nước ta ban cho thì sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Nước ta ban cho sẽ khiến thành giếng nước ở trong người ấy và tuôn tràn sự sống vĩnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu lo sợ về động đất, hãy đến với Chúa Giê-xu và trao gửi niềm tin và sự hy vọng của chúng ta trong sự sinh tồn của Ngài. Nếu chúng ta lo sợ về tội ác, tinh thần đạo đức suy đồi và Ngài tận thế của thế gian, thì hãy đến với Chúa Giê-xu, vì Ngài là nơi nương thân, là điểm tựa kiên cố để đứng vững trên đường đời. Và sự cứu rỗi trong Chúa, ngày mà Ngài trở lại, sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chính lời của Chúa, Ngài đã hứa với chúng ta rằng, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Trong ngày gian trung, hãy kêu cầu Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ giải cứu cho. Nguyện Chúa, Ngài thúc giục quý vị đến với Chúa Giê-xu. Nguyện Thần Linh của Ngài thúc giục ban ơn thêm sức để cho mỗi cơ đốc nhân là những kẻ tin ở trong Chúa thật sự sống đời sống cơ đốc nhân cho chính mình và ảnh hưởng gia đình mình, sống ở trong đường lối của Chúa cho đến khi Ngài trở lại. Amen.
Bàn tay yêu thương dừng lên thiên nhiên dịu hiền.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.